Nhận xét thứ tư về ba danh từ căn, trần, thức. Căn chỉ ngũ quan, mắt, tai, mũi, lưỡi, thân. Và ý là quan thứ sáu, chỉ trong Phật giáo mới có. Chữ căn đây tương đương với chữ cơ quan, organ. Trần thiệt nghĩa là bụi, chỉ những cái gì làm mờ tâm cảnh, tức gương lòng, con người. Những cái ấy không gì lạ hơn là vạn vật trong trời đất, hoặc hữu hình hoặc vô hình, mà Phật giáo gồm bao trong danh từ sắc. Chữ sắc này rộng nghĩa hơn chữ sắc trong ngũ uẩn, tức sắc, thọ, tưởng, hành, thức. Chia chẻ ra, sắc gồm có ba loại. Loại A, loại tiếp xúc và thấy được, khả đối, khả kiến. Đó là những hình dáng và màu sắc có thể dùng mắt mà tiếp xúc và nhận thấy. Nói tóm lại là tất cả những gì hoàn toàn vật chất. Tên chung của loại sắc khả đối khả kiến này là chữ sắc trong ngũ uẩn. Loại B, loại tiếp xúc được mà không thấy được, khả đối bất khả kiến, tức là tiếng tâm, các thứ mùi, các thứ vị, các thứ cảm giác. Loại C, loại thứ ba này là loại không tiếp xúc mà cũng không thấy được, bất khả đối, bất khả kiến. Đây là những hình sắc, mùi vị, cảm giác mà chúng ta nhận thấy và hưởng thọ trong thâm tâm, lắm khi không cần có ngoại cảnh làm động lực, như khi ta tưởng tượng mà thấy có nhà, có ăn, hoặc là những cái biết tri do tâm phân biệt mà có. Tất cả những cái nói từ trước đến đây thuộc phạm vi của nội tâm, ngũ quan, không tiếp xúc được. Phật giáo gọi những cái sắc bất khả đối, bất khả kiến này là pháp. Bây giờ chót hết đến chữ thức. Thức nghĩa là biết. Có những cái biết bằng mắt gọi là thấy, có những cái biết khác bằng tai gọi là nghe. Mà thấy, nghe thuộc nhãn, nhĩ, nên Phật giáo gọi những cái biết này theo loại riêng của mỗi căn: nhãn thức, nhĩ thức, tỷ thức, thiệt thức, thân thức và ý thức. Ba cái căn trần thức hợp lại thành toàn thể vũ trụ sắc pháp hay thế gian pháp, tức thế giới của hiện tượng, monde phenomenon, như chúng ta sẽ thấy sau đây. Bây giờ chúng ta hãy lấy con mắt nói trước, nhãn căn. Hiểu được việc của con mắt sẽ hiểu việc của năm căn sau. Mắt để làm gì? Để thấy. Thấy gì? Thấy những vật gì có hình dáng, có màu sắc. Vậy con mắt chỉ hoạt động có hiệu quả trên lãnh thổ, trong cái giới của sắc. Và giới này là giới dành riêng cho mắt, không một căn nào khác xâm lấn được. Đó là nhãn giới, cảnh giới của cơ quan thấy, domaine de l'organ de la vue. Những vật để cho cơ quan ấy thấy, hình dáng, màu sắc, hợp thành một lãnh vực khác, một giới khác, giới của những vật bị thấy hay để cho thấy. Domaine des objets de la vue. Có thấy được như không đuôi chẳng hạn, và có vật bị thấy, lẽ cố nhiên phải có nảy sinh ra một cái biết thuộc về loại thấy. Đó là nhãn thức như đã nói. Tất cả những cái biết về loại này hợp thành cái phạm vi, cái thế giới của những cái biết bằng mắt, gọi là nhãn thức giới. Vậy cái thấy có ba giới. Một thuộc căn, nhãn giới. Một thuộc trần, sắc giới. Một thuộc thức, nhãn thức giới. Mấy cái khác, nghe, hửi, nếm, cũng có ba giới như thế. Nay xin kể về cái nghe. Một giới thuộc căn, nhĩ giới. Một giới thuộc trần, thanh giới. Một giới thuộc thức, nhĩ thức giới. Để dễ nhận, xin xem bảng sau đây. Sáu giới của căn: nhãn giới, nhĩ giới, tỷ giới, thiệt giới, thân giới, ý giới. Sáu giới của trần: sắc giới, thanh giới, hương giới, vị giới, xúc giới, pháp giới. Sáu giới của thức: nhãn thức giới, nhĩ thức giới, tỷ thức giới, thiệt thức giới, thân thức giới, ý thức giới. Cộng lại tất cả 18 giới cho 6 căn, 6 trần và 6 thức, như chúng ta thường quen nghe nói với danh từ thập bát giới. 18 giới này bao hàm vũ trụ, hay để nói một cách khác, thế giới, vũ trụ, là toàn thể những gì mà chúng ta thấy biết được, nghe biết được, hửi biết được, nếm biết được, giờ biết được và nhận được trong tâm ý. Nhưng ai thấy biết, ai nghe thấy? Lại nữa, cái gì gọi là cái thấy? Xin trả lời câu hỏi sau trước. Cái thấy là một cái gì do ba cái khác nhau tương phối, tương hợp mà thành, như chúng ta sẽ thấy sau đây. Một, có mắt mà không vật thì không thành cái thấy. Hai, có vật mà không mắt thì không thành cái thấy. Ba, có mắt có vật mà không có cái tánh thấy thì cũng không thành cái thấy. Vậy phải có cái bộ ba này, cái thấy mới thành. Ở đoạn đầu, kinh đã nói, sắc tức thị không. Sắc là vật bị thấy, đã là không, là thể, thì mắt tức nhãn căn và nhãn thức cũng không luôn. Vì lẽ trong cái bộ ba nói trên, hễ một cái không thì cả ba đều không như nhau. Về mấy căn trần thức kia cũng thế. Bây giờ xin trả lời câu hỏi trước. Ai thấy biết? Ai nghe biết? Đó là con người, ta, thân tâm ngũ uẩn. Nhưng ngũ uẩn đã bị truy tố là không. Thế khác nào cái trụ cốt đã bị đả ngã? Trụ đã ngã, thì những gì do trụ ấy chống chọi, làm gì chẳng ngã theo? Đây là một lẽ, do đó kinh nói 18 giới hay vũ trụ đều là vô, đều là không có. một lẽ nữa. Vũ trụ 18 giới thuộc thế gian pháp, monde des phénomènes, tức là tướng. Còn không là thể. Tuy biết tướng là do thể biến hiện ra, nhưng trong thể nhất định không có tướng nằm ở đấy. Một lẽ thứ ba nữa, như Ngài Minh Chánh Thiền Sư nói, tâm có sanh, pháp có sanh. Nếu tâm diệt thì pháp cũng cùng tâm diệt. Nói một cách khác, mọi sự, mọi vật trên thế gian đều do tâm niệm của ta mà có hay là không có. Hai người cùng đi đường, lúc đến ngang một rạp hát bóng đang hát. Một người biết đó là rạp cine, còn một người lại không hay biết gì hết. Đối với người trước, rạp hát ấy là một vật có, nhưng vật có ấy lại không có với người thứ hai. Phải chăng tại người thứ hai không để tâm đến những cái gì đã báo cho anh thứ nhất biết đó là một rạp cine? Nhưng anh thứ hai chưa chắc là người không tâm. Có thể anh đang nghĩ đến một vật, một việc khác, đang lâm vào cái cảnh tâm bất tại yên. Như sách Trung Dung nói, tâm anh lúc ấy không ở với anh, mà nó đã xa chơi hay theo đuổi một cảnh nào đó. Đến như người thật là không tâm thì việc trái hẳn. Chẳng những không có cái rạp hát bóng, mà tất cả vạn vật trong vũ trụ cũng đều không. Như thế thì 18 giới đâu có trong cái không ấy là cái không của những Bồ Tát quán tự tại vậy. Để kết thúc đoạn này, chúng ta có thể nói, theo kinh dạy, một khi lòng đã lóng trong thì chỉ thấy cái bề trong thể của vạn vật, mà không thấy cái bề ngoài tướng nữa. Cho nên giàu có nhà cao cửa đẹp, đàn ngọt hát hay đi nữa, những cái ấy hoàn toàn là vô. Có vô như thế này mới tự tại, mới hết quái ngại, hết khủng bố, như ta sẽ thấy ở một đoạn sau. Tới đây, chẳng những cái thân tâm ngũ uẩn đã chết mất với Bồ Tát, mà luôn cả vũ trụ cũng chết luôn. Tâm hồn sống trong cảnh vô vi, ngao du trong cõi vô tận, thung dung, tự tại, như mây, như gió. Đến đây, cái say đắm sự vật ở thế gian đã bị đánh vỡ, cái pháp chấp bị phá tan. Nhưng pháp này chỉ mới là thế gian pháp. Còn một thứ pháp nữa là xuất thế gian pháp, cũng cần phá vỡ. Phá pháp chấp. Đoạn C là xuất thế gian pháp. Đoạn vô vô minh, diệt vô minh tận, nải chí vô lão tử, diệt vô lão tử tận, vô khổ tập diệt đạo, vô trí diệt vô đắc. Đoạn này có nghĩa: một, không có vô minh, cũng không có cái hết vô minh, thậm chí không có cái già chết, cũng không có cái hết già chết. Hai, không có sự khổ, không có nguyên nhân sự khổ, không có sự diệt khổ, không có con đường dẫn đến sự diệt khổ. Ba, không có trí huệ, cũng không có được cái gì. Ở đây kinh đề cập đến ba tầng giáo pháp của Phật đã dạy. Nếu theo đó mà tu hành thì có một nét sống phi phàm, nét sống của bậc thánh. Vì vậy những pháp này được gọi là xuất thế gian pháp. Sau đây là ba tầng giáo pháp ấy mà chúng tôi nghĩ nên đổi thứ tự cho hợp với quá trình Phật giáo. 1. Tứ Thánh Đế, tức điểm 2 trong đoạn kinh vừa dịch. 2. Thập Nhị Nhân Duyên, tức điểm 1 trong đoạn kinh vừa dịch. 3. Lục Độ, tức điểm 3 trong đoạn kinh vừa dịch. Tầng giáo pháp thứ nhất, Tứ Thánh Đế, tức bốn chân lý về khổ. 1. Sự khổ có ở thế gian. Existence de la douleur. Khổ đế. 2. Nguyên nhân sự khổ. Origin de la douleur. Tập đế. 3. Sự diệt khổ. Suppression de la douleur. Diệt đế. 4. Con đường diệt khổ. Chemin menant à la suppression de la douleur. Đạo đế. Vậy câu kinh vô khổ tập diệt đạo là một lối nói tắt. Lẽ ra phải nói vô khổ đế, tập đế, diệt đế, đạo đế, tức là vô tứ thánh đế. Đúng hơn nữa, chúng ta phải trở lại đầu câu mà nói thị cố không trung, vô khổ đế, vô tập đế, vô diệt đế, vô đạo đế. Theo sự tin tưởng của các hàng đệ tử Phật từ trước cho đến khi Phật nói kinh Bát Nhã, thì pháp tứ đế này là cỗ xe không thể rời bỏ được nếu muốn đạt đến bốn ngôi vị thánh, gọi chung là hàng thanh văn. Do đây mà pháp tứ đế này còn cái tên là thanh văn thừa, trong ngoặc đọc thẳng đúng hơn là thừa. Chính Phật đã bắt đầu dạy những chân lý này, nhưng nay Phật lại đánh đổ, bảo là không có. Vì lẽ nào? Về sau chúng ta sẽ thấy. Tầng giáo pháp thứ hai, Thập Nhị Nhân Duyên. Một giáo pháp của Phật vạch chỉ 12 cái nguyên nhân chính và nguyên nhân phụ, làm cho chúng sanh kẹt mãi trong vòng sanh tử luân hồi, không thoát khỏi. 12 nhân duyên đó là: 1. Vô minh hay ngu muội, ignorance. 2. Hành, mê loạn tạo nghiệp, confession hay volition. Hai nguyên nhân này thuộc quá khứ. 3. Thức, phân biệt, connaissance, sensorial. 4. Danh sắc, tên gọi và hình tướng, nom et forme au corps. 5. Lục nhập, sáu cảnh giới của thấy, nghe, hửi, vân vân. 6. Perception, sens son et l'esprit, ou le mental, avec le sens d'investigation. 6. Xúc, tiếp xúc, công tác. 7. Thọ, cảm giác, sensation. 8. Ái, khao khát, ưa thích, xóa ưu đề xìa. 9. Thủ, nắm giữ, chiếu mến, attachment, l'existence. 10. Hữu, có làm người, existence. 8 nguyên nhân kế này thuộc về hiện tại. 11. Sanh, naissance.
12. Lão tử, già chết. Vieillesse et mort.
Hai nguyên nhân sau thuộc vị lai. Lẽ ra tâm kinh phải nói cho đủ như thế này: vô vô minh, vô hành, vô thức, vô danh sắc, vân vân, cho đến số 12 là vô lão tử. Nhưng kinh lại nói tắt và chỉ lấy hai phần đầu và đuôi là vô minh và lão tử mà nói thôi. Cứ theo lời Phật dạy từ trước, ai hiểu và thực hành được giáo pháp thập nhị nhân duyên này sẽ đạt đến một địa vị thánh cao hơn bốn địa vị trước, gọi là duyên giác hay độc giác. Do đây mà giáo pháp này còn có cái tên là duyên giác thừa. Tầng giáo pháp thứ ba, lục độ hay lục ba la mật. Đây là một phương pháp để độ mình độ người, gồm có 6 điều cần phải tu tập như sau. 1. Bố thí, cho để trừ lòng tham. 2. Trì giới, giữ giới trừ ô nhiễm. 3. Nhẫn nhục, nhường nhịn để trừ giận hờn. 4. Tinh tấn, sốt sắng để trừ lười biếng. 5. Thiền định, chuyên chú để trừ loạn tâm. 6. Trí huệ, sáng suốt để trừ ngu si. Chữ trí trong câu vô trí chỉ phần thứ 6 là trí huệ trong lục độ. Nhưng vì trí huệ là bước cuối cùng của pháp lục độ, phải nói vô trí, tức là nói vô lục độ, không có lục độ. Lại nữa, theo sự hứa hẹn của Phật, ai hành trọn vẹn 6 pháp tu này thì được đắc sự sáng suốt của quả vị Phật, Bồ đề Phật quả. Vậy chữ đắc trong câu vô đắc là ý nói vô Phật quả khả đắc, tức không có cái quả Phật phải cố được. Vậy ở đây cũng như ở hai đoạn trước, Phật đã phá những gì Phật đã dạy, từ thuyết tứ thánh đế cho tới thuyết lục độ, ngang qua thuyết thập nhị nhân duyên. Mà hãy phá những xuất thế gian pháp này, tức cũng phá luôn những kết quả mà Phật đã hứa với người tu hành là bốn bậc thánh, gồm chung là thanh văn, một bậc kế đó, và cao hơn là duyên giác, và bậc chót và tổ cao là Bồ Tát. Tại sao có sự trái ngược như vậy? Chúng ta hãy theo những kiến giải của chư tổ mà thử tìm hiểu. Ai ở đời cũng cho thân tâm ngũ uẩn, ngã là có, và lấy cái ta làm trọng. Thân, ta, có thì những đối tượng của thân, của ta, vạn vật hay thế gian pháp cũng phải có. Vì lẽ hễ có chủ là có khách, theo luật tương đối. Comme il y a sujet, il y a objet. Cho có ta là chấp có ngã, ngã chấp. Cho có vạn vật là chấp có pháp, pháp chấp. Nay kinh đã chỉ cho thấy ngã và pháp đều không, thì ắt chúng ta không còn chấp ngã chấp pháp nữa. Như thế là chúng ta bỏ con đường thế tục với tất cả những sai lầm bấy lâu. Nhưng Phật còn một điều ngại là nếu chúng ta không mê chấp việc đời, chúng ta sẽ lại mê chấp việc đạo. Cho những gì nói trong 3 tầng giáo pháp nhắc lại ở trên là thật có. Như nghe nói khổ, tưởng khổ là cái gì thật có. Hay nghe nói vô minh, tưởng vô minh là cái gì thật có. Hay nữa, nghe nói trí huệ phải tu, Phật quả phải được, rồi cũng tưởng trí huệ và Phật quả là những cái gì thật có. Vì tiên đoán như thế, nên Phật phá luôn những cái chấp của người tu hành, tức là phá cái chấp về xuất thế gian pháp. Khi đã tưởng khổ là thật có, thì phải lầm tưởng luôn sự diệt khổ là thật có. Y như cái việc muốn hết bị cọp ăn, khổ, thì phải giết cọp, diệt. Hãy lầm tưởng vô minh là thật có, thì phải lầm tưởng luôn là phải chấm dứt cái vô minh, vô minh tận. Hãy lầm tưởng trí huệ là thật có, thì phải lầm tưởng luôn là có thể một ngày kia nắm lấy cái trí huệ. Hãy lầm tưởng Phật quả hay thành Phật là một cái gì thật có, ắt phải lầm tưởng luôn rằng đó là một cái gì mình sẽ thu nhập được, đắc. Lầm tưởng như thế này là bệnh của người đang đi trên con đường xuất thế gian, tức hạng tu hành, cầu giác ngộ, giải thoát, nhưng chưa đến chỗ cuối cùng, cứu cánh. Chỗ cuối cùng ở đâu? Ở mức hành thâm bát nhã ba la mật đa, ở cái phút mà trong thâm tâm trống rỗng và vắng lặng hoàn toàn, một ánh sáng huy hoàng bộc phát làm cho con người thấy rằng khổ tập diệt đạo chỉ là giả danh, thập nhị nhân duyên chỉ là giả danh, trí huệ Phật quả chỉ là giả danh. Tất cả những pháp ấy đều là danh từ, không có gì là thực thể. Đề tục phi đơ sắp tăng sự. Và những ý niệm do những danh từ ấy tạo ra trong tâm não ta cũng đều là ngụy tạo, là giả dối do đối đãi mà lập ra. Bây giờ chúng ta thử xét từ pháp một, có giả dối ở chỗ nào? Pháp một về tứ thánh đế. Phải chăng vì chúng ta cho có thân là có khổ, nên Phật đối lại mới chỉ cho phương diệt khổ là thuyết tứ đế? Này, nếu chúng ta sống với chân tánh, trong chân tánh tức chân không, mà không sống với thân, và trong thân thì thân giàu có vẫn không với chúng ta, và cái khổ do thân cảm thọ cũng tiêu mất. Bệnh không có thì làm sao có thuốc mà không bảo là vô? Huống chi khổ là cái gì? Nó có thực thể không? Kính thưa quý vị, để trả lời câu hỏi khổ là cái gì, nó có thực thể không, chúng ta sẽ nghe tiếp theo bằng thứ 3.